Tung Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quang. Thời gian ngày 25 tháng 5 năm 2009. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm Cao Hùng, Đài Loan. Tập 40B. Có hai đại biểu rõ ràng nhất: Thích Ca Mâu Ni Phật vào năm xưa, đây là đại biểu phần tử tri thức, hiếu học, thông minh hiếu học. Ngày đến là biểu diễn cái giai diễn này để cho chúng ta xem. 19 tuổi xuất gia cầu học, học qua 12 năm. Chúng ta biết được Thích Ca Mâu Ni Phật là thân phận dương tử, xuất thân quý tộc, thông minh hiếu học. Có một vị đại đức nào mà không ưa thích vị học trò này? Cho nên vào năm đó ở Ấn Độ, có thể nói là học thuật, tôn giáo đều là một khu vực phát triển nhất trên toàn thế giới. Ngày thăm viếng đại đức giới học thuật, thăm viếng bậc cao đức trong giới tôn giáo. Học qua 12 năm, tất cả những người cần thân cận thảy đều tiếp kiến qua, để học qua với họ. Trong đây có một việc chúng ta cần phải nên biết, đó chính là Ấn Độ không luận là học thuật, không luận là tôn giáo, họ đều rất xem trọng thiền định. Đương nhiên Thích Ca Mâu Ni Phật cũng không ngoại lệ. Trên Phật Kinh nói tứ thiền bát định, không phải là Phật nói, là năm xưa Ấn Độ phổ biến đều học tập tứ thiền bát định. Tứ thiền bát định, nếu như từ trên lịch sử mà nói, sớm nhất là Bà La Môn. Bà La Môn có 10.000 năm lịch sử. Sớm hơn nhiều so với Phật giáo. Thiền định có thể đột phá không gian thời gian duy thứ. Cho nên khi vào định, cả thảy sáu cõi luân hồi thảy đều có thể thấy được. Họ có thể khế nhập. Cho nên đối với tình hình trong sáu cõi rõ ràng tường tận, không có chướng ngại nào. Người hiếu học như Thích Ca như vậy, một người trẻ tuổi như vậy, chúng ta lấy chính mình làm thí dụ, liệu có thể tưởng tượng ra được. Họ vẫn còn có một số vấn đề không thể giải quyết. Sáu cõi tuy là có thể thấy rõ ràng, thấy tường tận, sáu cõi từ do đâu mà ra? Vấn đề thứ hai, tại vì sao có sáu cõi? Vấn đề thứ ba, ngoài sáu cõi ra còn có thế giới hay không? Ba vấn đề này không có người nào có thể giải đáp. Cho nên ngài buông bỏ. Đây đều là làm ra tấm gương tốt cho chúng ta xem. Ở dưới cội Bồ Đề, bên cạnh sông Hằng, đem 12 năm đã học thảy đều buông xả, vào thiền định từng thứ càng sâu hơn. Thiền định càng sâu này đột phá phạm vi của tứ thiền bát định, vấn đề của ngài thảy đều được giải đáp. Vũ trụ nhân sanh từ chỗ đâu mà ra? Trong Hoa Nghiêm Hoàng Nguyên Quán là nói đến vấn đề này. thảy đều có được giải đáp, gọi là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Sau khi triệt ngộ, ngài liền bắt đầu dạy học, dạy cả một đời, dạy hết 49 năm. 79 tuổi năm đó Thích Ca Mâu Ni Phật viên tịch. Cho nên trên kinh thường nói, giảng kinh hơn 300 hồi, nói pháp 49 năm. Ngài từ nơi công việc giáo dục làm 49 năm. Theo cách nhìn của người hiện tại, Thích Ca Mâu Ni Phật là một người như thế nào vậy? Ngài chân thật là một vị thầy giáo có trách nhiệm, chức nghiệp giáo sư. Ngài không sáng lập tôn giáo, hiện tại đem Phật giáo ghép thành tôn giáo, đây là oan uổng. Cho nên chúng ta từ hành nghi cả đời của Ngài để nhìn, Ngài là một nhà giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Thân phận của Ngài là nhà làm công tác nghĩa vụ giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Bởi vì Ngài dạy học không nhận học phí. Đa nguyên văn hóa, Ngài không phân quốc tịch, không phân chủng tộc, không phân tôn giáo. Chỉ cần bạn đến học, Ngài đều nỗ lực dạy bạn. Dĩ thân tác trắc, Ngài thật làm được mới dạy người, cho nên người ta tin tưởng Ngài. Thân phận của Thích Ca Mâu Ni Phật chúng ta phải làm cho rõ ràng, phải làm cho tường tận. Chúng ta học Ngài cái gì? Trong này một chút mê tín cũng không có. Thế nhưng hiện tại Phật giáo xuất hiện ở toàn thế giới, tôi nghĩ khái lược chí ít có 6 loại hình thức khác nhau. Loại thứ nhất, truyền thống, đó chính là giống như Thích Ca Mâu Ni Phật vậy, chân thật đang học tập những kinh luận mà Ngài để lại, y giáo phụng hành, đi con đường mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã đi, dạy học. Đây là giáo dục. Chúng ta có thể gọi nó là giáo dục Phật Đà truyền thống. Loại thứ hai, chân thật biến thành tôn giáo. Nó không phải tôn giáo, thế nhưng hiện tại biến thành tôn giáo mà không thể không thừa nhận nó. Tôn giáo có rất nhiều nghi quy của tôn giáo. Mà trong giáo học, tôn giáo truyền thống, nó tuyệt nhiên không chú trọng nghi quy. Cho nên năm xưa đại sư chuyên gia nói với tôi, Phật Pháp trọng thật chất, không trọng hình thức. Về sau, năm 1999, tôi ở tại Singapore. Tổng thống của Singapore là người Ấn Độ, Ấn Độ giáo. Có một hôm, chúng tôi cùng nhau ăn cơm, hai người chúng tôi cùng ngồi chung với nhau. Ông nói với tôi, cả đời ông bội phục nhất là Phật giáo. Phật giáo trọng thực chất, không trọng hình thức. Tôi nghe lời nói này rồi, tôi liền cảm thấy rất sửng sốt. Ông hiểu được, giống như người học Phật giáo, lời nói này chưa từng nghe người nào nói qua. Lần đầu tiên chính là đại sư chuyên gia nói với tôi. Vậy sao không còn nghe qua người nào
nói với tôi câu này nữa. Không ngờ Tổng thống Mahathan rất giống với Đại sư Chương Gia. Cho nên hiện tại Phật giáo lại biến thành tôn giáo, biến thành tôn giáo lịch sử cũng không xem là quá lâu, không vượt qua 300 năm. Vào những năm đầu nhà Thanh như Khang Hy, Ung Chính, Càn Long vẫn chưa biến thành tôn giáo. Biến thành tôn giáo phải là sau năm Gia Khánh. Cho nên nhiều nhất chỉ là 300 năm. Vậy thì loại thứ ba, Phật giáo biến thành học thuật. Hiện tại trong và ngoài nước, ở các trường đại học đều lấy Phật Kinh để làm đối tượng nghiên cứu. Triết học Phật Kinh nó biến thành học thuật. Tôi là từ học thuật mà vào cửa, học triết học với Phương Tiên Sinh. Phương Tiên Sinh đem triết học Phật Kinh giới thiệu cho tôi. Tôi mới có duyên phận tiếp xúc với kinh điển. Đây là loại thứ ba biến thành học thuật. Loại thứ tư biến thành du lịch, tham quan du lịch. Đây là vào thời cận đại, rất nhiều tự miếu, mục tiêu, tông chỉ của nó chính là tham quan du lịch, tham quan du lịch Phật giáo. Còn có một loại biến thành xí nghiệp Phật giáo. Phật giáo làm xí nghiệp, còn nghe nói mở chợ, giống như là những gian hàng. Loại thứ sáu, Phật giáo của tà giáo. Đó là đội lớp Phật giáo lừa gạt tín đồ lương thiện. Chỉ ít có sáu loại. Chúng ta muốn học Phật, chính mình phải làm cho rõ ràng. Bạn đang học loại nào? Bạn hy vọng đạt được cái gì? Việc này không thể không rõ ràng, không thể không tường tận. Kinh Hoa Nghiêm cùng Đại Trí Độ Luận, chúng ta gọi là Đại Kinh Đại Luận. Trong đây đều nói Phật Pháp vô nhân thuyết, tuy trí mạc năng giải. Người nào có thể nói? Phải là người tái sanh nói. Vì sao vậy? Những lời trong kinh điển nói, ý ở ngoài lời. Việc này tương đối là khó hiểu, cho nên bạn không thể chấp trước văn tự. Đạo lý chính ngay chỗ này, ý ở ngoài lời. Bạn cần phải dùng tâm chân thành. Không phân biệt, không chấp trước, bạn có thể thể hội. Bạn dùng phân biệt chấp trước, dùng tâm ý thức để nghiên cứu, đó là ý của chính bạn, không phải là Như Lai chân thật nghĩa. Trong kệ Khai Kinh nói, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Nếu bạn dùng tâm phân biệt chấp trước để xem nó, thì bạn không có cách gì hiểu rõ chân thật nghĩa Như Lai. Lìa khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước, tự nhiên bạn liền đạt được, bạn liền tường tận. Phía sau nói, chân như giả, tự thể hữu thường lạc, ngã tịnh nghĩa cố. Thường lạc ngã tịnh ở trong Phật Pháp gọi là bốn tinh đức, bốn loại đức thanh tịnh. Đây là tánh đức, trong tự tánh của bạn vốn sẵn có. Bốn cái chữ này quá thù thắng. Cái gì gọi là thường? Thường chính là không sanh không diệt, chính là vĩnh hằng. Con người chúng ta đều muốn cầu trường sanh bất lão. Tự tánh đích thực là thường. Đại sư Huệ đang nói vốn không sanh diệt, đây là ý nghĩa của thường. Lạc là gì? Lạc là trong đó quyết định không có khổ. Không có khổ là chân lạc. Có khổ có vui thì cái vui đó cũng là khổ. Vì sao vậy? Nó là tương đối. Tương đối thì không phải là cứu cánh. Cho nên nó không phải là tương đối. Loại vui này chúng ta thể hội không được. Thế giới Tây Phương Cực Lạc tuyệt đối không phải giống như loại vui mà trong lòng chúng ta nghĩ. Vậy thì sai rồi. Ngày nay chúng ta vui là cùng với khổ hai cái đối lập. Khổ vui hai bên đều không có. Đây gọi là chân lạc. Ngã là ý nghĩa chủ tể, ý của tự tại. Chủ tể, chúng ta hy vọng mỗi năm 18 có thể làm được không? Không làm được. Cho nên ngày nay chúng ta nói cái ngã này là giả, hữu danh vô thật. Chúng ta không tự tại, chúng ta chính mình không làm được chủ. Năm tháng bào mòn, dần dần làm cho ta già đi. Già rồi thì có bệnh, bệnh rồi thì vô thường. Làm gì có được chủ tể? Thế nhưng tự tánh tâm thanh tịnh là chân thật có chủ, có chân ngã. Nhà Phật gọi là tám đại tự tại. Tịnh, việc này nói rất nhiều. Tự tánh tâm thanh tịnh, Đại sư Huệ đang nói câu thứ nhất vốn tự thanh tịnh, không có một chút ô nhiễm nào. Thường lạc ngã tịnh, tâm thanh tịnh quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Cái đạo tràng nhỏ này chúng ta gần đây có lưu thông một cái đĩa từ đại lục gửi qua. Lưu Thiện Nhân thuyết bệnh. Cái đĩa này tôi giới thiệu với mọi người, giảng được rất là hay. Tật bệnh của con người từ chỗ đâu mà ra? Đều là từ tâm không thanh tịnh mà ra. Việc không thanh tịnh thì quá nhiều, cho nên bạn bị bệnh thì không giống nhau. Bên ngoài có bệnh trên đầu, có bệnh trên thân, có bệnh tay chân, trong đó có ngũ tạng lục phủ, đều là có nguyên nhân. Nếu bạn có thể làm cho rõ ràng, làm cho tường tận, tu tâm thanh tịnh, trăm bệnh không sanh. Cho dù có bệnh, không cần phải dùng thuốc, bạn cũng có thể trị khỏi. Lưu Thiện Nhân, tôi ở Malaysia nghe Đàn Từ Lý, Lý Kim Hữu nói với tôi, họ mời ông đến Malaysia để giảng. Ông giảng được rất hay, rất được hoan nghênh. Ông cũng rất thích nơi đó. Ông cũng xem qua địa tôi giảng, tôi cũng xem qua địa ông giảng. Tương lai có cơ duyên mời ông đến Đài Loan, đi khắp nơi diễn giảng. Rất đáng được xem qua. Phần lớn ông nói bệnh là có bệnh độc. Cái gì là độc? Phiền não, oán hận, nộ, gọi là năm độc. Bạn có hay không? Nếu như bạn có phiền, có não, có oán, có hận, có nộ, vậy thì bệnh của bạn nhiều, bạn liền phiền phức to rồi. Nếu như ở ngay trong cuộc sống thường ngày, không có phiền, không có não, không có oán, không có hận, cũng không khởi tức giận, thân thể của bạn liền khỏe mạnh, bạn rất không dễ gì bị bệnh. Nói được rất có đạo lý. Hy vọng mọi người xem nhiều, nghe nhiều. Câu phía sau nói, thanh lương bất biến, tự tại nghĩa cố. Tự tại này chính là phía trước nói ngã của thường lạc ngã tịnh. Chúng ta thường nói tùy tâm sở dục. Trong cái dục này không có dục vọng, không có bất thiện. Làm thế nào mới có thể được tự tại? Tự tại chính là bản năng của chúng ta hồi phục. Cái bản năng này thông thường trong thế tục gọi là thần thông. Các vị phải biết đây là bản năng, cho nên gọi là thiên nhãn. Mắt của người thông thường chúng ta cách một trang giấy thì không thể thấy được mặt sao. Phật nói với chúng ta, mắt của chúng ta bản năng là có thể nhìn thấu. Lời nói này chúng ta có thể tin tưởng. Vì sao vậy? Chúng ta thấy là đầy đủ rất nhiều điều kiện. Cặp mắt này của chúng ta hiện tại thấy được, có thể thấy được đồ vật là sóng quang. Nếu sóng quang dài hơn so với hiện tại đã thấy thì chúng ta không thấy được, ngắn hơn so với đây thì cũng không thấy được. Nếu như có một ngày năng lực mắt của chúng ta hồi phục, các loại sóng quang khác nhau chúng ta thấy đều có thể thấy được, cái thế giới này chẳng phải là khác đi rồi sao? Chúng ta nhờ ít quang có thể nhìn thấu, có thể thấy được, xem thấy nội tạng của mọi người. Chúng ta nhờ tử ngoài tuyến có thể ở trong đêm tối thấy được, cũng giống như ban ngày vậy, thấy được đồ vật rất rõ ràng. Sóng quang không như nhau. Cho nên từ ngay những chỗ này chúng ta liền có thể lý giải. Nếu như có một ngày các loại sóng quang chúng ta đều có thể thấy được, mắt của chúng ta liền tự tại. Tai nghe âm thanh cũng là như vậy. Sóng âm cũng là có độ số nhất định. Sóng dài, sóng ngắn, chúng ta đều nghe không được. Cho nên Phật nói có thiên nhãn, thiên nhĩ, có tha tâm thông, có túc mạng thông. Tha tâm thông, trong lòng người khác nghĩ gì bạn biết được. Túc mạng thông, quá khứ vị lai chính mình đều biết. Thần túc thông, lậu tận thông thì càng thù thắng. Đây là bản năng. Có thể hồi phục được hay không? Có thể. Ở trong tầng thứ tu học của Phật Pháp, cái giai đoạn thứ nhất, tiểu thừa tu Đà Hoàng, đại thừa như Bồ Tát Sơ Tính Vị trong Kinh Hoa Nghiêm đã nói, đây là vào cửa Phật tiểu học năm thứ nhất. Bạn có thể đạt đến vị thứ này. Hai loại năng lực hồi phục chính là thiên nhãn thiên nhĩ hồi phục. Đây là sơ quả tiểu thừa. Tiểu thừa đến quả thứ hai lại hồi phục hai loại, chính là tha tâm túc mạng. Đến quả thứ ba hồi phục được thần túc. Thần túc là biến hóa. Như các vị xem Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không 72 phép biến hóa, bạn liền biết biến hóa. Năng lực đó còn mạnh hơn Tôn Ngộ Không nhiều, bởi vì ông chỉ có 72 phép biến hóa, bạn hơn nhiều. Đến quả thứ tư A-la-hán, lậu tận thông. Lậu tận thông là cái gì? Lậu tận là tỷ dụ phiền não không còn. Vừa rồi đã nói với các vị, phiền não, oán hận, nộ thảy đều không còn. Tâm của bạn được thanh lương tự tại. Chân thật là thanh tịnh không thay đổi. Đây là cảnh giới của sáu loại thần thông đều hồi phục. Cụ túc như thị quá hằng xa công đức. Đây là tự tánh vốn tự đầy đủ. Quá là vượt qua. Hằng xa là thí dụ. Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, giảng kinh dạy học, phần nhiều ở lưu vực sông Hằng. Cho nên thí dụ số lượng, dùng số lượng này để thí dụ nhiều. Thế Tôn ngày thường hay dùng các sông Hằng để làm thí dụ. Các sông Hằng rất mịn. Hiện tại giao thông thuận lợi, người du lịch đến Ấn Độ nhiều. Năm xưa khi đi du lịch, khi trở về thì nhất định dùng bình nhỏ mang về mấy bình cát sông Hằng, mang về để cho chúng ta xem. Các sông Hằng đích thực giống như bột mì, chân thật là rất mịn. Bạn nói xem sông Hằng có bao nhiêu cát, công đức như cát sông Hằng. Nải chí vô hữu sở thiểu nghĩa, câu nói này là bổ túc viên mãn. Cũng chính là nói trong tự tánh vốn tự đầy đủ. Câu nói này là Đại sư Huệ Năng nói. Đầy đủ cái gì? Mọi thứ đều đầy đủ, không kém khuyết thứ nào. Đầy đủ vô lượng vô biên trí tuệ. Cho nên trí tuệ không từ bên ngoài mà cầu, bên ngoài cầu không được, là từ trong tự tánh bạn vốn sẵn có. Đầy đủ vô lượng vô biên đức năng. Ngày nay chúng ta gọi là tài nghệ của bạn, đức hạnh của bạn, năng lực của bạn đều là viên mãn, không có kém khuyết. Đầy đủ tướng hảo. Tướng hảo hiện tại người thông thường chúng ta gọi là chân thiện mỹ. Người thế gian chân thiện mỹ là hữu danh vô thật, không phải là thật. Thế nhưng chân thiện mỹ trong tự tánh là thật, chân thật rõ ràng. Nhà Phật thường nói vạn đức trang nghiêm. trong tự tánh vốn sẵn đầy đủ, không cần bạn phải đi đâu tìm, bạn đi kiến tạo không cần thiết. Nó tự nhiên đầy đủ, đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Đây là trong khởi tính luận đem thể tướng tác dụng của chân như khái lược nói ra. Phía sau nói cố kinh dân, chỗ này không nói ở bộ kinh nào, chỉ nói là kinh dân, quyết định là kinh Hoa Nghiêm. Bởi vì đây là chúng ta tu Hoa Nghiêm áo chỉ. Lời trong kinh Hoa Nghiêm thì không nên dùng kinh, cái tên kinh này. Như thử hoa tạng thế giới hải trung, vô vấn nhược sơn nhược hà, nải chí thọ lâm trần mau đẳng xứ, nhất nhất vô bất giai thị xưng chân như pháp giới cụ vô biên đức. Lời nói này là thật. Ở trên Kinh Hoa Nghiêm Phật nói không sai một chút nào. Thế giới hoa tạng lớn, thế giới chúng ta ngày nay, cái địa cầu này thực tế là quá nhỏ. Nhỏ đến thật làm cho chúng ta cảm thấy rất là đáng thương. Tôi có một tấm hình, hôm nay không mang đến, lần sau mang đến cho các vị xem. Là chúng ta phát xạ, người địa cầu này phát xạ thăm dò thái không bằng phi cơ không người lái, dùng một phi cơ nhỏ để thăm dò. Nó đã bay ra ngoài thái dương hệ, cách ly địa cầu 40 ức dặm anh. Chụp một tấm hình truyền gửi về, địa cầu chỉ là một điểm nhỏ, đó là một ánh sáng màu lam, một hành tinh nhỏ tí xíu. Sau khi xem rồi, bạn thấy người trên địa cầu này đều không thể hòa thuận với nhau, ngày ngày đấu đá lẫn nhau. Thực tế mà nói, quá đáng thương. Ở ngay trong thái không, địa cầu quá nhỏ, quá mờ nhạt. Vậy thì chúng ta biết được địa cầu chúng ta là một tinh cầu trong thái dương hệ, mà thái dương hệ lại là một phần tử của hệ ngân hà. Hệ ngân hà thì quá lớn. Năm xưa khi tôi mới bắt đầu học Phật, trong kinh Phật thường nói đại thiên thế giới, chúng ta đều có thể đem hệ ngân hà làm thành một đại thiên thế giới. Về sau tôi ở Hoa Kỳ gặp được cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, ông với chúng tôi nói ra thì vẫn là có quan hệ. Tôi học Phật với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam theo ông 10 năm. Lão sư của lão sư Lý là cậu của Hoàng Niệm Tổ, là cư sĩ Mai Quang Hy. Hoàng lão cũng là truyền nhân của Hạ Liên Cư. Cho nên năm xưa lão sư Lý chúng ta ở Đại Trung giảng bổn hội tập Kinh Vô Lượng Thọ, chính là tác phẩm của Hạ lão cư sĩ. Khi ở hải ngoại, chúng tôi gặp nhau rất là hoan hỷ. Bởi vì ở hải ngoại, Hoàng Dương Kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta đã dùng cái quyển này. Ông ở Trung Quốc đại lục cũng dùng cái bổn này. Không còn có người nào chọn lấy bộ này để tu học. Cho nên chúng tôi rất là có duyên. Nói đến những sự việc trong Phật Pháp, ông nói với tôi, trong Phật Kinh nói đến đơn vị thế giới, trên thực tế chính là hiện tại gọi là hệ ngân hà. Đơn vị thế giới là một núi Tu Di, trung tâm là núi Tu Di, mặt trời là xoay quanh núi Tu Di. Cho nên ông nói, hiện tại chúng ta biết được mặt trời là xoay quanh hệ ngân hà. Trung tâm của hệ ngân hà chúng ta thường gọi là hoàng cực, chính là núi Tu Di mà trên Phật Kinh đã nói. Hiện tại trong khoa học gọi trung tâm của ngân hà là lỗ đen, có lực hút rất lớn, ngay đến ánh sáng cũng không thể thoát được, đều bị nó hấp thu. Chúng ta nghĩ lại cũng rất có đạo lý. Nếu như hệ ngân hà là một đơn vị thế giới, vậy thì Phật nói tiểu thiên, trung thiên, đại thiên. Cái đại thiên này phải là 10 ức hệ ngân hà. 10 ức hệ ngân hà mới là một thế giới ta bà, một cõi Phật. Thế giới Hoa Tạng rất lớn. Ở trong Hoa Tạng thế giới hải, chỉ riêng nói một thế giới Hoa Tạng, chúng ta không nói Hoa Tạng thế giới hải, một thế giới Hoa Tạng. Thế giới Hoa Tạng thì rất nhiều. Ở trên Kinh Phật nói với chúng ta, thế giới Hoa Tạng có 20 lớp, cũng giống như tòa lầu to vậy, 20 tầng. Thích Ca Mâu Ni Phật cùng A Di Đà Phật, cái thế giới này, thế giới Tây Phương Cực Lạc cùng thế giới Ta Bà đều là ở tầng thứ 13. Vậy thì bạn nghĩ xem, thế giới này bao lớn, như thế giới Hoa Tạng như vậy, vô lượng, vô biên, vô số, vô tận, cho nên gọi là Hoa Tạng thế giới hải. Trùng trùng vô tận, cái thế giới đó lớn đến bao lớn, bạn không cách gì tưởng tượng. Ở trong Hoa Tạng thế giới hải này, không luận bạn nói núi cũng được, nói sông cũng được, rừng cây cũng được, trần mao đẳng xương. Trần là di trần, phía trước đã nói. Mao là lông tơ, chân lông. Đây chính là nói nhất thiết xứ sở. Biến pháp giới, hư không giới, tất cả xứ sở. Lớn, nói đến thế giới Hoa Tạng. Nhỏ, thì nói đến một trần, một lông tơ. Trong đây, chúng ta nhất định phải hiểu được. Trong chân như, hoặc là trong tự tánh, không có lớn nhỏ, không có trước sau, cũng chính là không có thời gian, không có không gian. Không có không gian chính là không có cự ly. Không có thời gian thì không có trước sau. Một thể. Làm thế nào xuất hiện? Một niệm xuất hiện. Cái niệm này thời gian rất là ngắn, chúng ta không cách gì tưởng tượng. Như Bồ Tát Di Lặc đã nói, chúng ta là khái lược tính toán một chút, là 1.280 triệu phần trong một giây. Thời gian ngắn như vậy, cho nên cả thảy hiện tượng của vũ trụ đều là như vậy. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, bao gồm thế giới hoa tạng ở trong đó, không hề ngoại lệ. Bao gồm hết thảy mười pháp giới y chánh trang nghiêm, đây là chân tướng sự thật. Cho dù tướng là hư vọng, vọng nương chân khởi, thể của nó là chân như. Chân như đã đầy đủ, thường là ngã tịnh, đầy đủ thanh tịnh bất biến tự tại, cụ túc như thị, quá hằng xa công đức. Vậy thì ở trong cả thảy pháp giới, không luận là sơn hà đại địa, cây cối hoa cỏ, hay là nhỏ đến lông tơ hạt bụi, nhất nhất vô bất giai thị, xưng chân như pháp giới, cụ vô biên đức. Những lời này là lời chân thật, quyết định không phải là giả. Y thử nghĩa cố, bạn hiểu được chân tướng sự thật này, cái đạo lý này, đương tri nhất trần, tức lý tức sự. Tức chính là, lý là gì vậy? Là lý của sự. Sự là sự của lý. Lý sự là một, không phải là hai. Lý chính là chân như. Sự là hiện tượng. Lý là tự tánh lý thể. Sự là xâm la dạng tượng. Lý ở chỗ nào vậy? Lý ở ngay trong sự. Tánh ở chỗ nào vậy? Tánh ở ngay trong tướng. Tánh tướng là một, không phải hai. Bạn ở trong sự thấy được lý, đây chính là minh tâm kiến tánh. Tức nhân tức pháp, tức bị tức thử, tức y tức chánh. Chỗ này phía sau nói chính là pháp môn không hai. Tất cả người, trong người có lý, có sự, có tánh, có tướng. Trong pháp, tất cả pháp, dạng pháp, trong bất cứ một pháp nào cũng là có lý, có sự, có tánh, có tướng. Tức vị, tức thử. Bị thử là một, không phải hai. Nếu bạn chân thật tường tận, giác ngộ, bạn khẳng định cái sự việc này, cả thảy vũ trụ cùng chính mình là một thể, không thể phân ra. Chư Phật Như Lai, Pháp Thân Bồ Tát, họ giác ngộ, họ tường tận rồi. Những người giác ngộ, những người tường tận này, đối với tất cả chúng sanh này họ vẫn chưa giác ngộ, họ vẫn chưa làm rõ ràng, họ vẫn còn ở trong tình trạng đang mê. Những người giác ngộ này, đại từ đại bi đối với họ. Trong Phật Pháp nói, vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Vô duyên chính là không có điều kiện. Từ bi là lòng yêu thương. Phật Bồ Tát thương yêu đối với tất cả chúng sanh, đối với người, giới diệt, đối với cây cối hoa cỏ, đối với sơn hà đại địa, thậm chí một trần một sợi lông, yêu thương của các ngài là bình đẳng. Yêu thương của các ngài là chân thật, yêu thương của các ngài là vĩnh hằng, yêu thương của các ngài không mang theo bất cứ điều kiện nào. Toàn tâm toàn lực đang giúp đỡ tất cả chúng sanh quay đầu là bờ. Đây gọi là phổ độ chúng sanh. Chúng sanh nếu như có thể giác ngộ được, y giáo phụng hành, quay đầu không khó. Từ trên lý mà nói, chúng sanh thành Phật là ở khoảng một niệm. Một niệm giác, chúng sanh liền thành Phật. Một niệm mê, vậy thì bạn chính là chúng sanh. Chính ngay ở khoảng một niệm. Một niệm này thời gian bao lâu vậy? Phải ghi nhớ. 1.280 triệu phần trong một giây. Đó gọi là một niệm. Chúng ta có hay không? Thật có. Thỉnh thoảng sẽ có một niệm như vậy. Thế nhưng không thể nào mỗi niệm nói nhau. Mỗi niệm nói nhau thì chúng ta liền thành tựu, thì sẽ không còn đọa lạc. Cho nên giác ngộ của chúng ta giống như ánh chớp vậy, rất nhanh. Niệm thứ hai lại mê rồi. Đây là nguyên nhân gì? Phật nói đây là tập tánh của chúng sanh. Cũng chính là tập quán. Tập tánh không phải là một đời này, đời đời kiếp kiếp ở trong sáu cõi. Mê ở sáu cõi. Hơn nữa ở trong sáu cõi, việc phiền phức nhất là ân ân oán oán, chấp trước, phân biệt. Cái ân ân oán oán này tạo thành sáu cõi luân hồi. Không có những ân oán này mà nói, thì bạn rất dễ dàng siêu diệt sáu cõi. Cho nên trong rất nhiều tôn giáo nói, trong sáu cõi là quang quang tương báo, không ngày kết thúc. Lời nói này không phải không có đạo lý. Đến lúc nào bạn chân thật có thể buông xả, những oán hận này phải đều buông xả, biết được đây là giả, không phải là thật. Tại vì sao bạn không thể buông xả? Vì bạn cho rằng là thật, không phải là giả. Con người này không tốt đối với ta, ta không thể không báo thù. Ta hận họ, ta oán họ thì phiền phức liền đến. Sau khi chết rồi đổi cái thân khác vẫn phải báo thù. Bạn báo họ, họ lại báo bạn, thì không có kết thúc. Sự việc này của bạn càng thêm phiền phức. Người thông minh, người giác ngộ không làm cái việc khờ này. Ngay đời này cho dù người khác đối với ta không tốt, ta biết được do đời quá khứ ta đối với họ không tốt thì cho qua, ta không còn báo thù nữa. Cái nợ này đã tính xong, không nên kết thêm oán. Đây là người chân thật giác ngộ. Nếu như vẫn còn để ở trong lòng, vẫn còn có oán hận, cái vấn đề này liền nghiêm trọng. Phật có thể giúp bạn hay không? Không cách nào. Phật giúp người, các vị phải biết Phật là lão sư. Lão sư đem chân tướng sự thật này nói với bạn, dạy cho bạn phương pháp giải quyết. Chúng ta chính mình phải thật nghe lời, phải lý giải, phải thật làm. Vì sao vậy? Phiền não là do chính mình tìm đến, không phải Phật cho chúng ta. Cái vũ trụ này, một người là một vũ trụ. Cho nên bạn không nên đi trách người khác. Lão Tổ Tông nói với chúng ta, hành hữu bất đắc, vạn cầu chư kỷ. Lời nói này rất hay. Không luận vấn đề gì, giải quyết việc lớn, việc nhỏ đều phải dựa vào chính mình, quyết không phải ở bên ngoài. Vấn đề chính mình giải quyết rồi, vấn đề bên ngoài đồng thời giải quyết. Lưu Thiện Nhân nói bệnh cũng vận dụng cái đạo lý này. Đích thực, ngoài chính mình ra, bên ngoài không có việc gì. Tất cả sự việc đều ở bên trong. Cho nên chúng ta phải biết bị thử là một, không phải hai. Vậy thì tốt rồi. Không chỉ với tất cả người, vấn đề này hóa giải rồi. Với tất cả việc, với tất cả dạng vật, cùng hoa cỏ cây cối, cùng sơn hà đại địa, cho đến cùng cả thảy vũ trụ, đây là bạn chân thật, thông đạt tường tận, quan hệ luân lý. Xử lý quan hệ không rời khỏi tánh đức. Ở trong cái phần giáo trình này, phía sau nói cho chúng ta bốn đức. Cái bốn đức này là bốn cái nguyên tắc lớn trong tánh đức. Chúng ta làm thế nào đối với người, làm thế nào làm việc, làm thế nào đối nhân sự thế tiếp vật, phải làm từ trong nhà, phải làm ngay từ chính bản thân mình. Sau đó cả nhà gia hòa vạn sự hưng, độ hóa chúng sanh, trước tiên độ gia đình chính mình. Gia đình chính mình không thể độ thì làm sao có thể độ người? tức y tức chánh. Y báo là nói hoàn cảnh. Chánh báo là nói chính mình. Đây là nói chính mình cùng hoàn cảnh của chính mình đang sống là một, không phải hai. Cái đạo lý này phải hiểu được. Hiện tại trên thế giới này có rất nhiều người đang lo lắng. Thiên tai nhân họa, tôi tin tưởng các vị biết nhiều hơn tôi. Bởi vì tôi mấy mươi năm không xem truyền hình, không nghe phát thanh, cũng không xem báo chí, không xem tạp chí. Cái thế gian này xảy ra rất nhiều việc tôi không hề biết. Có rất ít đồng tu gặp việc trọng đại, họ cắt nó lại mang đến cho tôi xem. Cho nên tôi biết được thì không nhiều, rất có hạn. Thế nhưng tôi biết được cái thế gian này tai nạn rất nhiều. Làm thế nào hóa giải? Chỉ là phải từ ngay chính mình. Thì sao vậy? Tức y tức chánh. Nhân họa là hoàn cảnh nhân sự của chúng ta. Tai hại tự nhiên là hoàn cảnh vật chất của chúng ta. Trong tai hại tự nhiên bao gồm nhiệt độ tăng cao, hiện tại đang nói. Trục tâm địa cầu sinh ra thay đổi. Khoa học gia nói với chúng ta, Nam Bắc Cực so với trước đây đại khái lệch đi đến 5 độ. Cho nên trên địa cầu rất nhiều nơi khí hậu thay đổi. Tôi còn xem qua một báo cáo, có một đồng tu từ Hoa Kỳ gửi một phần tư liệu cho tôi xem. Tương lai xích đạo sẽ ở nơi đâu? Đại khái sẽ ở Thượng Hải bên đó. Xích đạo dịch chuyển về hướng Bắc. Hiện tại Giang Nam Trung Quốc, ở nơi đó bao gồm Đài Loan chúng ta, đều biến thành nhiệt đới, không còn bốn mùa nữa. Loại hiện tượng này rất đáng sợ. Động đất, gió bão, nước lụt, núi lửa bùng phát. Nghiêm trọng nhất là địa tầng thay đổi. Những tai nạn này đều không cách gì tránh khỏi. Không cách gì tránh khỏi là trong khoa học nói. Ở trong Phật Pháp có. Vì sao vậy? Phật thường hay nói y báo tùy theo chánh báo chuyển. Việc này liền đem vấn đề chúng ta giải quyết rồi. Chánh báo là chính chúng ta. Chúng ta chính mình nếu như giác ngộ, quay đầu, hoàn cảnh bên ngoài liền thay đổi. Cho nên vẫn là phản cầu chư kỷ, chân thật có thể tiêu trừ tai nạn. Cái đạo lý này không thể không hiểu. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta học đến đây thôi. A-di-đà Phật. Cẩn Dịch, Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Hoa Nghiêm thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.